Minh Yến xin gửi đến quý vị bài Lạy Thiên Chúa, phần con đây vẫn một bề trông cậy. Linh mục Francesco Gonzaga là tu sĩ Francisco và sau đó được chỉ định làm giám mục giáo phận Mantova ở miền Bắc nước Ý. Ngài chào đời ngày 31 tháng 7 năm 1546 và qua đời ngày 11 tháng 3 năm 1620. Trong một tác phẩm của Ngài, Đức cha Francesco Gonzaga kể lại câu chuyện sau đây. Nơi tu viện Thánh Francisco ở quần đảo Canary nằm trong Đại Tây Dương, thầy Giovanni de Via lâm trọng bệnh rồi qua đời. Thầy nổi tiếng là tu sĩ đạo đức. Trong cùng tu viện có thầy Asensio, tu sĩ cao niên và là y tá từng chăm sóc thầy Giovanni. Thầy Asensio đang tiến xa trên đường thực hành các nhân đức anh hùng. Một hôm thầy Asensio quỳ cầu nguyện thật sốt sắng cho linh hồn thầy Giovanni quá cố. Bỗng thầy thấy xuất hiện một tu sĩ Francisco cùng dòng, tỏa ánh sáng rạng ngời, khiến cho căn phòng như chìm vào một nét đẹp dịu dàng. Trong phút giây ngỡ ngàng và vô cùng hoan hỷ, thầy Asensio không nhận ra tu sĩ đang đứng trước mặt là ai, nhưng không dám hỏi tên. Thế rồi hình ảnh biến mất để xuất hiện lần thứ hai. Mãi đến lần thứ ba thầy Asensio mới dám cất tiếng hỏi: Nhân danh Chúa, xin cho biết Ngài là ai và tại sao Ngài đến? Người quá cố trả lời: Tôi là linh hồn thầy Giovanni de Via. Tôi hiện về để chân thành cảm ơn về những kinh nguyện thầy sốt sắng dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng vui mừng báo tin cho thầy biết rằng, nhờ lòng từ bi Chúa thương xót, tôi đang ở trong nơi được cứu rỗi, giữa những người may mắn được tuyển chọn để hưởng phúc vinh quang. Như các tia sáng tỏa ra từ thân xác tôi mà thầy trông thấy đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn còn ở trong tình trạng bị phán xét là chưa xứng đáng chiêm ngắm diện đối diện với Thiên Chúa nhân lành của tôi. Lý do là vì xưa kia trong đời sống trên trần gian, tôi đã cố tình quên lãng việc phải đọc kinh thần vụ, cầu cho người quá cố đúng theo như luật dòng bắt buộc. Chính vì thế mà hôm nay tôi đến van xin thầy, nhân danh tình bạn chân thành thầy vẫn dành cho tôi, cũng như nhân danh tình yêu tha thiết thầy đặc biệt dành cho Đức Giêsu Kitô, xin thầy hãy đọc các kinh thần vụ này một cách hết sức sốt sắng, với ý chỉ đền bù thay cho tôi. Có như thế tôi mới được hồng phúc chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa nhân lành của tôi. Thầy Asensio vội vàng chạy đi gặp thầy canh cửa tu viện và kể lại biến cố vừa xảy ra. Thầy canh cửa nghĩ ngay rằng có lẽ nên quy tụ tức khắc các anh em tu sĩ trong cộng đoàn lại để cùng nhau đọc kinh thần vụ cho người quá cố. Sau khi cộng đoàn đọc xong kinh, thầy Asensio lại trông thấy thầy Giovanni de Via hiện ra, và lần này với ánh sáng lộng lẫy chói chang hơn. Thầy Giovanni vô cùng tri ân và loan báo mình đã được hưởng toàn vẹn niềm hạnh phúc thiên đàng. Thầy Modestino cùng sống vài năm với cha thánh Pio kể lại như sau: Năm 1945, tôi đến sống tại tu viện ở San Giovanni Rotondo để chăm sóc và được ở cạnh cha Pio một chút. Tôi luôn luôn tìm cách lắng nghe các lời khuyên bảo khôn ngoan của cha Pio để giữ lấy trong lòng, hầu sinh ích lợi cho đời sống thiêng liêng của tôi. Một hôm cha thánh Pio từ nhà nguyện đi ra sau buổi chầu thánh thể ban chiều, tôi liền tháp tùng ngài về phòng. Tôi bỗng bất ngờ đặt câu hỏi với cha Pio: Thưa cha nghĩ gì về lửa trong luyện ngục? Cha Pio trả lời ngay: Nếu Thiên Chúa nhân lành cho phép một linh hồn trong luyện tội được chuyển từ lửa trong luyện ngục trang lửa đang cháy bừng bừng nơi trần gian này thì cũng giống y như thể là chuyển từ nước đang sôi sùng sục sang dòng nước mát mà thôi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Các Đặng hiện về xin trả hết đồng xu cuối cùng, mượn tiền hàng xóm. Cách đây mấy năm, em nghe một sơ kể câu chuyện về bà ngoại của sơ đã chết hơn mười mấy năm nay. Sau đó hiện về xin gia đình hoàn trả số nợ mấy xu cho người hàng xóm mà bà quên. Sơ kể, bà của sơ cho biết thời gian đó là năm 78. Ở bên Việt Nam là năm đói, sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam. Bà có mượn người hàng xóm mấy xu, rồi bà quên đi. Mấy năm sau bà qua đời, rồi bẵng đi mười mấy năm, bà hiện về xin gia đình trả hết số nợ đó. Ăn cắp nón lá. Hồi Đức Giám Mục Nguyễn Minh Nhật thuộc địa phận Xuân Lộc còn sống, Đức cha có kể câu chuyện này. Có một linh hồn của bà kia hiện về xin cha cầu nguyện và giúp bà được rỗi về thiên đàng. Vì khi còn sống, bà đi lễ mà lấy cái nón lá của người ta đội mưa để ở cuối nhà thờ rồi đội về. Ông trùm nhà thờ. Có một người trong dòng họ em, trước là ông trùm của nhà thờ. Sau đó ông về già, đãng trí, không còn làm việc được nữa. Ông qua đời rồi, mà ngày nào cũng hiện về. Vợ con rất sợ, nhất là các chú thì tin dị đoan và hơi hớm theo niềm tin ngoại giáo. Có lần ông về giữa ban ngày, hất vỡ hết ông địa dưới gầm tủ, ông quan công trên đầu tủ. Tất cả đều rớt xuống đất vỡ hết, mà ở Việt Nam thì trời nóng, im gió, các chú sợ quá vì biết là ông về. Còn bà vợ ông cứ chùm mền kín mít mà run mũi khi ông về. Nhưng một hôm bà đánh bạo hỏi, có phải là ông hiện về không? Về có chuyện gì? Ông cho biết lúc xưa còn làm ông trùm ở nhà thờ. Ông vẫn còn giữ một số tiền của giáo xứ, cất giữ kín ở trong tủ không ai biết. Rồi thời gian ông đãng trí, ông quên. Ông bảo bà mở tủ đếm số tiền đó, coi còn đủ hay không. Đền trả lại cho nhà thờ. Từ đó trở đi, không thấy ông về nữa. Bà sơ lỗi đức công bạc. Lúc bà ngoại em chưa đãng trí, có kể cho em nghe câu chuyện này. Có một bà sơ kia làm bề trên của một tu viện qua đời, và kể từ sau khi qua đời, thì ngày nào nhà dòng cũng nghe tiếng gõ cửa, cứ khoảng độ vào lúc 4-5 giờ chiều, là giờ các sơ nguyện kinh chiều, nhưng các sơ không ai ra mở cửa hết. Rồi một hôm các sơ đang tụ nhau vào giờ ăn, hay họp hội gì đó. Bà bề trên hiện về bằng xương bằng thịt, ngồi giữa bàn của các sơ thất kinh. Bà cho biết, bà đã về gõ cửa nhiều lần, mà không ai mở cửa cho bà. Nay Chúa cho phép bà vào nhà ngồi đây, bà xin các sơ cầu nguyện và đền tội cho bà. Vì lúc xưa còn làm bề trên, bà đã lỗi đức công bằng. Vì các sơ nào bà thích thì bà thương hơn, thì quần áo giày dép hay vật dụng của họ chưa hư, thì bà đã phát cho họ cái mới. Còn các sơ khác bà ít quan tâm, nay bà phải đền trả đức công bằng. Linh mục bị phạt sa hỏa ngục. Lúc xưa ở Việt Nam, em còn được nghe kể câu chuyện này kinh hãi hơn. Em không còn nhớ rõ chi tiết câu chuyện, nhưng vẫn nhớ được một ít. Có một cha xứ đạo đức sáng nào đi dâng lễ, thì cũng thấy có một người đỏ lòm nằm ngay trên đường cha đi ra dâng lễ mỗi buổi sáng. Cha nghĩ chắc là ma quỷ quấy phá cha. Cha cầu nguyện và không quan tâm đến. Nhưng vào buổi sáng nọ, như mọi khi cha đi vệ sinh, thì có một khuôn mặt gớm ghiếc với xiềng xích hiện lên ở trong bồn cầu của cha. Cho cha biết, ông ta là linh mục đang chôn ở trong đất thánh của nhà thờ này, đã bị sa hỏa ngục vì mắc tội trọng mà không chịu xưng, cứ đi dâng lễ, rồi lúc hấp hối cũng giấu không xưng. Ông đã hiện ra nhiều lần cũng như về làm ầm ĩ trong nhà xứ vào đêm khuya rồi, mà cha xứ vẫn tỉnh bơ, thì nay Chúa cho phép ông hiện về cách này. Linh mục đó xin cha xứ làm ơn lấy xác cha đang chôn trong khuôn viên nhà thờ, mang đốt đi và rải cho ra khỏi đất thánh. Vì cha đã sa hỏa ngục, nên không được phép ở trong đất thánh nữa. Tin mừng Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến 26. Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa. Quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh em biết, anh em không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Bà Maria Sima và các linh hồn nơi luyện ngục. Có một phụ nữ người Áo qua đời hồi tháng 3 năm 2004, ở tuổi 90, đã được nói chuyện với các linh hồn và bà giúp họ vơi đi các nỗi thống khổ mà họ phải gánh chịu. Đọc bài này, có thể bạn biết thêm nhiều điều bất ngờ và thú vị, nhờ đó mà thêm tín thác vào lòng Chúa thương xót và hàng ngày tích cực cầu nguyện nhiều cho các linh hồn, nhất là trong tháng 11 này. Phụ nữ đó là bà Maria Sima. Bà đã được nữ tu Emmanuel ở Medjugorje phỏng vấn năm 1997. Lúc đó, bà Maria 82 tuổi. Bà được ơn lạ là tâm sự với các linh hồn nơi luyện ngục từ khi bà 25 tuổi. Và từ đó, bà thường xuyên được các linh hồn ghé thăm, cho bà biết nhiều thông tin về luyện hình. Bà Maria Sima là ai? Bà Maria Sima là một phụ nữ giản dị, sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ngôi làng Stonta, nhỏ bé, thuộc miền Sơn Cước tại Áo Quốc. Cả cuộc đời, bà sống đạo đức, nghèo khó và khiêm nhường. Những câu hỏi và trả lời dưới đây đã được chọn lọc và tóm gọn từ cuốn sách về cuộc phỏng vấn giữa nữ tu Emmanuel và bà Maria Sima. Có cả nhận xét của nữ tu Emmanuel về luyện hình. Làm sao bà có đặc sủng này? Đó là năm 1940, khi bà Maria Sima 25 tuổi. Một đêm nọ, khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng, bà thức giấc và thấy một người đàn ông lạ đi tới đi lui trong phòng của bà. Bà không sợ và hỏi, ông là ai? Ông cần gì? Không có tiếng trả lời, người đàn ông vẫn đi tới, đi lui. Bà la to, đi khỏi đây. Vẫn im lặng, bà bật dậy ra khỏi giường, túm lấy ông ta, nhưng chỉ nắm vào không khí. Người đàn ông vẫn bước đi, bà túm lấy ông ta, nhưng vô ích. Cuối cùng, người đàn ông bỏ đi. Đêm hôm sau, ông ta trở lại. Bà Maria hỏi, ông muốn gì ở tôi? Ông ta đáp, hãy xin cho tôi 3 thánh lễ và tôi sẽ được giải thoát. Bà Maria hiểu đó là một linh hồn trong luyện ngục. Bà đã xin 3 thánh lễ cho linh hồn đó, và người đó không còn trở lại nữa. Từ đó, bà thường được các linh hồn khác ghé thăm để xin bà cầu nguyện cho họ. Bà biết nhiều điều khác về luyện hình nhờ các linh hồn. Các linh hồn cần những lời cầu nguyện nào? Trong hầu hết các trường hợp, các linh hồn đều xin có thánh lễ cầu cho họ. Họ cũng xin cầu nguyện cho họ bằng chuỗi mân côi và chặng đàng thánh giá. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta để họ có thể rút ngắn thời gian ở trong luyện hình và được đưa vào thiên đàng. Điều gì giải thoát các linh hồn khỏi luyện hình một cách hiệu quả nhất? Chính thánh lễ, vì Đức Kitô tự hiến mình vì yêu thương chúng ta. Đó là chính Đức Kitô dâng lên Thiên Chúa, vì Ngài là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Ngoài thánh lễ và những cách cầu nguyện nói trên, các cách cầu nguyện khác cũng là những phương cách hiệu quả. Đó là dâng cho Chúa những đau khổ của chúng ta về việc đền tội, ăn chay, hy sinh và nhịn nhục. Những cách này không chỉ giúp các linh hồn nơi luyện hình mà còn có thể giảm hình phạt nơi luyện hình cho chính chúng ta, nghĩa là chúng ta đền tội trước để chúng ta có thể tiến thẳng vào thiên đàng, hay ít ra cũng giảm thời gian thanh luyện cho chúng ta. Đau khổ nơi luyện hình có cực khổ hơn những đau khổ dữ dội nhất trên thế gian. Các linh hồn có vui và hy vọng giữa khổ hình. Có đau khổ đó hơn những đau khổ dữ dội nhất trên thế gian này. Thật vậy, đau khổ đó cũng tương tự đau khổ trong hỏa ngục, nhưng khác trong hỏa ngục, vì trong hỏa ngục vĩnh viễn không còn hy vọng được cứu thoát. Các linh hồn trong luyện hình biết rằng thời gian sẽ đến khi sự thanh luyện của họ chấm dứt và họ sẽ được vào thiên quốc. Niềm hy vọng đó cho họ niềm vui và giảm bớt đau khổ. Tại sao các linh hồn nơi luyện hình không thể tự cầu nguyện cho mình? Các linh hồn nơi luyện hình không thể tự cầu nguyện cho mình vì việc cầu nguyện phải được thực hiện khi còn sống. Ở luyện hình, thời gian và lòng thương xót đã qua, đó là thời gian của công lý. Tuy nhiên, Thiên Chúa quá nhân từ và thương xót, nên Ngài vẫn lắng nghe lời cầu nguyện nếu chúng ta cầu thay nguyện giúp các linh hồn. Đồng thời, các thánh trên trời cũng luôn cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện hình. Tại sao cần luyện hình? Nếu chúng ta sống trong ân sủng và sạch tội, chúng ta có thể tránh được luyện hình và tiến thẳng vào thiên đàng. Những người chết trong tội trọng, không muốn giải hòa với Thiên Chúa và không chịu ăn năn trong giờ sau hết, thì sẽ vào thẳng hỏa ngục. Những người không chết trong tội trọng, nhưng không sạch tội nhẹ, hoặc còn vương mắc tội nhẹ, thì cũng sẽ được vào thiên đàng nhưng họ cần phải được thanh luyện trước khi xứng đáng diện kiến tôn nhan Thiên Chúa. Nữ tu Emmanuel có cách hay để giải thích về luyện hình. Chúng ta hãy nghĩ rằng một ngày nào đó cửa mở ra và một người lộng lẫy xuất hiện nổi bật và có vẻ đẹp chưa từng có trên thế gian này, tràn ngập ánh sáng chói lọi. Điều ngạc nhiên đó cho thấy rằng người đó vô cùng yêu thương bạn bằng một tình yêu mà bạn chưa hề biết đến, và bạn cảm thấy rằng người đó rất muốn đến gần bạn. Cùng lúc đó, bạn cũng rất muốn đến gần người đó và ngã vào vòng tay của người đó. Nhưng bạn bất ngờ nhận ra mình chưa tắm rửa mấy ngày qua, cơ thể bốc mùi hôi, tóc bết vào nhau và quần áo dính đầy bụi bẩn. Lúc đó bạn tự nhủ, không, mình không thể như thế này mà đến với người ấy. Mình phải tắm rửa, tắm thật kỹ, thay đổi quần áo, rồi mình sẽ trở lại và đến với người ấy. Luyện hình chính xác như thế đó, đó là sự trì hoãn vì chúng ta chưa tinh tuyền. Trì hoãn trước vòng tay yêu thương của Thiên Chúa khiến chúng ta rất đau khổ. Nghĩa là khi chết, cuộc đời bạn sẽ được hiện rõ trước mặt bạn như trong một vượt phim, và bạn sẽ kinh ngạc khi bạn nhận ra mình bất xứng. Đột nhiên, chính bạn sẽ vội chạy vào luyện hình để thanh luyện, vì bạn không muốn trì hoãn chút nào nữa. Chính linh hồn nhận ra mình bất xứng nên vội vào luyện hình mà tẩy rửa để có thể mau được Thiên Chúa ôm vào lòng trong thời gian sớm nhất. Chúa Giêsu có đến thăm luyện hình, còn Đức Mẹ và các thiên thần, theo bà Maria Sima, không linh hồn nào nói với bà về việc Chúa Giêsu có ghé vào luyện hình hay không. Tuy nhiên, Đức Mẹ có tới thăm luyện hình, các thiên thần hộ thủ và các linh hồn cũng đến đó. Có cả tổng lãnh thiên thần Michael đến an ủi các linh hồn. Ngoài ra, không có thánh nào khác đến đó. Có cách nào trên thế gian để chúng ta có thể tránh vào luyện hình và đi thẳng vào thiên đàng? Hãy sống trong ơn nghĩa với Chúa và xa tránh mọi tội lỗi. Nếu chúng ta lỡ phạm tội, hãy mau lãnh nhận bí tích hòa giải và thành tâm ăn năn sám hối. Hãy tuân giữ các giới răn của Chúa và các giáo huấn của giáo hội, nhất là phải luôn mến Chúa và yêu người. Chúng ta được Thiên Chúa trao cho những khí cụ để được cứu độ như các bí tích, lời cầu nguyện và việc đền tội. Chúng ta phải thực hành các nhân đức, nhất là các nhân đức bác ái và khiêm nhường. Lạy Thiên Chúa chí công và chí thiện, xin rủ lòng thương xót và tha thứ cho các linh hồn và chúng con, vì chúng con biết tội mình rồi. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Amen.
Mình kính mời quý vị nghe cảm nghiệm một linh hồn hiện về. Em tôi vừa qua đời. Cậu hiện về và nói, hiện nay cậu đang được đi theo Đức Mẹ Maria trong công tác truyền giáo. Khi còn sống, cậu luôn lần chuỗi mân côi và xin mẹ tùy nghi sử dụng, dùng chuỗi mân côi mà cậu đã dâng cho mẹ để ban ơn cho những người đang có nhu cầu cần ơn Chúa. Cậu xin cầu nguyện thật nhiều cho công tác truyền giáo. Cậu nói rằng, khi chết được về thiên đàng thì cũng làm việc chứ không như ta nghĩ, lên đó chỉ chơi và ca hát. Cậu nhờ chị Liên nhắn con nói với gia đình rằng, hãy khiêng bỏ mọi sự để vào cho được thiên đàng. hãy hết lòng tin kính Chúa, yêu mến mẹ. Khi chết rồi, thì tôi mới nhận ra rằng tất cả vật chất thế gian đều là rác thối, kinh khủng, ô uế, là xích xiềng, chỉ làm khổ linh hồn. Cậu nhắc nhở rằng, yếu tố rất cần để linh hồn mau vào thiên đàng là hãy luôn nhớ xin những thánh lễ, đền tội cho bản thân ngay khi còn sống. Hãy sống bác ái và năng xin lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện tội. Các linh hồn nhiều vô số kể, trong đó có những người thân, quen mà họ đã chết rất lâu năm. Mọi người rất cần xin lễ đền tội cho những kẻ còn đang sống nhưng linh hồn đã hư mất rồi. Nếu đang lúc này mà Chúa gọi họ thì rất nguy. Tất cả những gì mà chúng ta muốn cầu xin cho ai, trước tiên đều phải xin lễ chỉ sự đền tội để Chúa thương tha thứ, rồi mới xin ơn cần sau. Nếu con cái chúng ta hư hỏng, thì xin nhiều thánh lễ chỉ cho sự đền tội của nó, sau đó mới xin ơn thánh hóa. Khi Chúa tha thứ, thì Ngài đổ ơn sủng xuống, người đó thì họ mới sực tình mà quay về. Hãy làm như thế cho bản thân, hay cầu cho ai, cũng nên làm như vậy. Đây là cách gửi tiền vào ngân hàng thiên quốc, sẽ sinh lãi rất lớn cho linh hồn. Cậu còn nhờ chị Liên nói với con, cầu nguyện cho vài cá nhân trong gia đình. Mới đây cậu cũng ghé về viếng Chúa Hài Đồng. Một buổi đã gần sáng, con nghe rõ tiếng một giọng nữ rất thanh nói, tới giờ đi lãng ơi, tức là cậu đi cùng thánh nữ nào về. Mới cách đây 2 tuần, cậu lại ghé về, khoảng gần 3 giờ sáng, con nghe tiếng cậu nói lớn, chị Yến ơi, đâu rồi? Do thấy con sơ ý, để áo Chúa tốc lên ngực, làm hở bụng, vì để quạt thẳng vào ngài, mà con vẫn còn ngủ. Nghe tiếng cậu, con ngồi bật dậy, ngay, vì con tỉnh ngủ lắm, nhưng ý cậu nhắc con để biết kéo áo Chúa xuống thôi. Trước khi cậu chết, con có nói với cậu, nếu sau này Chúa gọi về, có gì cần em xin Chúa về báo cho chị nhé. Tuy nhiên, Chúa lại cho cậu gặp chị Liên. Việc Chúa cho con gặp linh hồn nói chuyện thì có đôi lần. Đó là trực tiếp nói chuyện như còn sống, chứ không ngủ mơ. Con còn thấy các linh hồn đi qua đi lại thì nhiều lắm, ngửi mùi của họ nữa. Nhưng họ cho con hiểu ý cần. Con xin lễ, cầu nguyện. Tạ ơn Chúa và mẹ đã thương cho người thân của con trở về, khuyên bảo, để giúp chúng con luôn chuẩn bị cho ngày Chúa gọi. Con luôn nhớ trần gian chỉ là nhà trọ tạm thời. Xin Chúa dạy con tận dụng mọi cách đền tội, hầu ngày về được đón thẳng vào nhà của Ngài, hưởng nhan thánh Chúa và mẹ luôn ở cùng tất cả chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài đọc với tựa đề Vấn đề hỏa ngục và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Hỏa ngục có thật, không là chuyện mơ hồ hoặc bịa đặt để hù dọa. Hỏa ngục là một biển lửa, lửa của các loại lửa, cực mạnh và vô cùng khủng khiếp, không như lửa bình thường ở thế gian này. So với lửa hỏa ngục và lửa luyện hình, thì lửa thế gian chỉ là gió mát mà thôi. Đừng cứng lòng mà phải chịu khốn khổ đời đời. Bài chia sẻ này gồm có vài chứng cứ mạnh mẽ và khủng khiếp mà các thánh nhân đã được mặc khải và trực tiếp cảm nghiệm thực tế về nơi ở nguồn ngột lửa của ma quỷ. Các mặc khải này đã được giáo hội chuẩn nhận vì hoàn toàn phù hợp với các giáo huấn trong phúc âm. Kitô hữu không buộc phải tin các mặc khải tư, nhưng các mặc khải về hỏa ngục này giúp cho chúng ta suy nghĩ nghiêm túc hơn và sâu sắc hơn về sự bí ẩn và thực tế của hỏa ngục. Đây là dịp thuận tiện để chúng ta cùng kiểm tra và xác định lại đức tin của chính mình. Hãy chú ý đến các bí quyết mà ma quỷ áp dụng để cám dỗ và khiến chúng ta phạm tội. Mưu trước của ma quỷ thật đáng sợ.
Thánh tiến sĩ Teresa Avila là nhà thần bí, tiến sĩ giáo hội. Bà cho biết, một hôm, khi tôi đang cầu nguyện, tôi thấy chính mình trong một lúc không biết thế nào, rõ ràng chìm vào hỏa ngục. Tôi biết đó là ý Chúa muốn tôi thấy nơi mà ma quỷ đang sẵn sàng đối với tôi. Tôi đáng như vậy vì tội của tôi. Thời gian kéo dài một lúc, nhưng có vẻ như tôi không thể quên được, dù tôi còn sống nhiều năm sau đó. Lối vào có vẻ hẹp và dài, giống như lò lửa, rất tối tăm và chật chội, nền như đầy nước, bùn lầy, hôi thối, kinh tởm và đầy sâu bọ, gớm ghiếc. Phía cuối là khoảng trống rỗng, như khoảng trống ở trên vách tường. Tôi thấy mình bị nhốt giam ở đó. Không có gì khoác lác trong lời tôi nói đâu. Với những gì tôi cảm thấy lúc đó, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Nếu tôi phải diễn tả nơi đó, rất khó giải thích. Tôi cảm thấy lửa trong linh hồn tôi, nhưng tôi không thể diễn tả. Đau khổ thể lý của tôi không thể chịu nổi. Tôi chịu các đau khổ nhất trong đời, như các thầy thuốc diễn tả là teo gân khi tôi bị tê liệt, không thể so sánh với các bệnh khác, ngay cả những gì tôi nói, Satan bắt tôi phải chịu. Nhưng những điều đó chẳng là gì so với những gì tôi cảm thấy lúc đó, nhất là khi tôi thấy không có sự tạm ngưng hoặc kết thúc cực hình. Các cực hình đó không là gì so với nỗi thống khổ của linh hồn tôi, một cảm giác áp bức, ngột ngạt, đau nhói, cùng với cảm giác vô vọng và tàn khốc. Tôi không biết mô tả như thế nào. Nếu tôi nói rằng linh hồn tiếp tục bị xé ra khỏi thân xác, thì cũng chưa chính xác, vì điều đó ngụ ý nói sự hủy diệt, sự sống bằng tay của người khác. Nhưng ở đây, chính linh hồn tự xé ra từng mảnh. Tôi không thể mô tả lửa hoặc nỗi vô vọng trong lòng. Hơn cả mọi sự dày vò và đau khổ, tôi chưa thấy ai bị hành hạ như tôi. Tôi cảm thấy mình đang cháy và bị xé ra từng mảnh. Tôi lặp lại rằng đó là lửa trong lòng và nỗi vô vọng là cực hình khủng khiếp nhất.
Khi vào nơi khủng khiếp đó, không còn hy vọng được thoải mái. Tôi không thể ngồi hoặc nằm, không có khoảng trống nào hết. Tôi như bị đặt vào khoảng không trên vách tường, nhìn mình rất khủng khiếp. Xung quanh tôi là những tiếng rên la. Tôi không thể hít thở, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối dày đặc. Tôi không biết mô tả nó như thế nào. Dù không có ánh sáng, nhưng mọi thứ có thể gây đau khổ bằng cách bị thấy mà vô hình. Lúc đó Đức Mẹ không cho tôi thấy hỏa ngục nữa. Sau đó tôi có một thị kiến khủng khiếp nhất. Trong đó tôi thấy hình phạt của các tội lỗi. Các hình phạt nhìn rất khủng khiếp, nhưng vì tôi không còn đau đớn nữa, nỗi kinh hoàng của tôi cũng không còn ghê gớm. Tôi quá đỗi hoảng sợ khi thấy thị kiến đó, nhìn như nơi mà tôi thấy 6 năm trước. Sức nóng tự nhiên của cơ thể khiến tôi rùng mình mỗi khi tôi nghĩ tới nó. Vì thế, trong mọi đau khổ mà tôi có thể phải chịu, tôi luôn nhớ rằng mọi đau khổ trên thế gian này không là gì cả. Có vẻ chúng ta than phiền vô cớ. Tôi lặp lại rằng thị kiến này là một trong các điều thương xót của Thiên Chúa. Đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi, vì điều đó đã hủy diệt nỗi lo sợ của tôi về sự rắc rối và mâu thuẫn của thế gian. Vì điều đó đã làm cho tôi đủ mạnh mẽ để chống lại. Tôi tạ ơn Đức Mẹ là đấng giải thoát tôi khỏi những nỗi đau khổ kinh khủng và lâu dài như vậy. Thứ hai, nữ tu Josepha Medanes. Nữ tu Josepha Medanes, người Tây Ban Nha, qua đời năm 1923, ở tuổi 33, là một trong các nhà thần bí nổi tiếng của thế kỷ 20. Nữ tu này có cuộc đời ngắn ngủi nhưng chịu nhiều đau khổ và được mặc khải trong đa phần cuộc đời, gom lại trong cuốn The Way of Divine Love, Cách thức của tình Chúa. Bà đã được đưa tới hỏa ngục để chứng kiến và cảm nhận nỗi thống khổ. Nữ tu Josepha buộc lòng phải viết về hỏa ngục, vì bà làm vậy chỉ là làm theo ý muốn của Chúa. Sau đây là chứng cớ.
Linh hồn tôi rơi vào vực thẳm, rộng bao la, không thấy đáy. Rồi tôi bị đẩy vào một hồ lửa, giống như ở giữa các tấm ván đang cháy, các đinh nhọn sắc và các thanh sắt nóng đỏ như muốn đâm vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy như thể chúng muốn tuốt lưỡi tôi ra, nhưng không thể. Cực hình này khiến tôi đau đớn, đến nỗi mắt tôi như không còn nhìn thấy. Tôi nghĩ đó là vì lửa cháy, bừng cháy. Không móng tay nào của tôi không đau đớn. Người ta không thể nhúc nhích, dù chỉ một ngón tay để cho bớt đau nhức. Không thể thay đổi tư thế, vì cơ thể có vẻ như bị rát mỏng và bị gấp đôi lại. Các âm thanh khó phân biệt và lời phỉ báng không ngừng, dù chỉ trong một thoáng. Mùi hôi thối kinh tởm làm ngột ngạt và làm hư hại mọi thứ. Như thể mùi thịt thối rữa bị cháy, pha lẫn với mùi hắc yến và lưu huỳnh. Đó là sự pha tạp mà không thể so sánh với bất cứ mùi gì khác trên thế gian này. Mặc dù các cực hình này rất rùng rợn, không thể chịu đựng nổi, không thể mô tả được. Những gì tôi viết ra đây chỉ là bóng mờ nhạt của những gì mà linh hồn phải chịu. Không lời nào có thể mô tả nỗi đau khổ khốc liệt như vậy. Đêm nay, tôi được đưa tới một nơi hoàn toàn tăm tối. Xung quanh tôi có 7 hoặc 8 người, tôi chỉ có thể thấy họ qua ánh lửa. Họ ngồi nói chuyện với nhau. Một người nói, chúng ta phải rất cẩn thận, kẻo bị phát hiện, vì chúng ta dễ bị phát hiện lắm.
Ma quỷ nói, hãy xúi dục họ bất cẩn, nhưng hãy ở phía sau để không bị phát hiện. Cứ dần dần rồi họ sẽ chai lì. Chúng ta sẽ kéo nó về phía xấu xa. Hãy cám dỗ những người khác tham lam, ích kỷ, giàu có, mà không cần làm việc, dù đúng luật hay không. Hãy kích thích người ta khoái nhục dục và ham vui. Hãy làm cho thói xấu làm mờ mắt họ. Với những người khác, hãy vào trái tim họ, nên biết khuynh hướng của tâm hồn họ. Hãy làm cho họ yêu thích say đắm. Hãy làm hết sức. Đừng nghỉ ngơi, đừng thương hại, cứ để họ say mê ăn uống, như vậy sẽ dễ cho chúng ta. Hãy để cho họ tiếp tục tiệc tùng và chè chén. Ham vui là cửa ngõ để chúng ta đến với họ. Tôi thấy vài linh hồn xa hỏa ngục, trong số đó có một em gái mới 15 tuổi. Nó nguyền rủa cha mẹ nó đã không dạy nó kính sợ Thiên Chúa và không cho nó biết là có hỏa ngục. Nó cho biết rằng đời nó ngắn ngủi nhưng đầy tội lỗi, vì nó đã chiều theo mọi thứ mà thể xác và đam mê đòi hỏi. Hôm nay, tôi thấy rất nhiều người phải vào lò lửa. Họ có vẻ như người trần gian, và một quỷ hét lớn, thế giới đã chín mùi cho ta thu hoạch. Ta biết rằng cách tốt nhất để bắt giữ các linh hồn là khuấy động lòng ham vui của người ta. Hãy ưu tiên cho tôi. Tôi trước mọi người, không có sự khiêm nhường đối với tôi, hãy cứ để tôi vui thỏa. Với dạng này chắc chắn chúng ta chiến thắng và họ sẽ xuống hỏa ngục. Thứ ba, Thánh nữ Faustina. nữ tu Faustina người Ba Lan, được Giáo hội tuyên thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000, đã được Chúa cho thấy hỏa ngục vào năm 1936.
Chị ghi trong nhật ký số 741. Hôm nay, tôi được thiên thần dẫn tới vực thẳm hỏa ngục. Đó là nơi tra tấn dữ dội, rất khủng khiếp và rộng lớn. Có cực hình tôi thấy. Cực hình thứ nhất tạo thành hỏa ngục là mãi mãi xa cách Thiên Chúa. Cực hình thứ hai là lương tâm cắn rứt đời đời. Cực hình thứ ba là tình trạng mãi mãi bất biến. Cực hình thứ tư là lửa thiêu đốt mà không hủy diệt linh hồn, đau khổ khủng khiếp, vì đó là lửa tinh thần, không như lửa thường, đốt lên bởi cơn giận của Thiên Chúa. Cực hình thứ năm là bóng tối dày đặc và ngột ngạt khủng khiếp. Mặc dù tối tăm, ma quỷ và các linh hồn vẫn thấy nhau, thấy người khác và thấy chính mình. Cực hình thứ sáu là đời đời ở với Satan. Cực hình thứ bảy là tuyệt vọng, căm thù Thiên Chúa với các lời phỉ báng và nguyền rủa hèn hạ. Các linh hồn hư mất phải cùng nhau chịu các cực hình này, nhưng đó không phải là chấm dứt đau khổ. Có các loại cực hình đặc biệt dành cho các linh hồn cá biệt, có các cực hình của ngũ quan. Mỗi linh hồn chịu những nỗi đau khổ khủng khiếp, không thể diễn tả nổi, liên quan những gì họ đã phạm tội. Có các hang động và hầm hố, có các cực hình khác nhau. Hẳn là tôi đã chết giấc khi nhìn thấy các cực hình này nếu Chúa không nâng đỡ tôi. Hãy cho các tội nhân biết rằng họ sẽ chịu cực hình đời đời theo các giác quan mà họ đã dùng để phạm tội.
Tôi viết điều này theo lệnh của Thiên Chúa, để không linh hồn nào có thể viện cớ gì mà nói rằng không có lửa hỏa ngục hoặc không có ai ở đó. Vì thế không ai có thể nói như vậy. Tôi là nữ tu Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa đã được thăm hỏa ngục, để tôi có thể nói cho các linh hồn biết về hỏa ngục và làm chứng về sự hiện hữu của hỏa ngục. Tôi không thể nói về hỏa ngục bây giờ, nhưng tôi đã được lệnh của Thiên Chúa viết về hỏa ngục. Ma quỷ rất căm thù tôi, nhưng chúng phải vâng lời tôi theo lệnh của Thiên Chúa. Những gì tôi viết chỉ là bóng mờ nhạt của những gì tôi thấy, nhưng tôi chú ý một điều là đa số các linh hồn ở đó là những người đã không tin có hỏa ngục. Khi tôi tới đó, hầu như tôi không thể hồi phục vì hoảng sợ. Các linh hồn chịu cực hình ở đó thật khủng khiếp. Cuối cùng, tôi cầu nguyện tha thiết hơn để xin ơn hoán cải cho các tội nhân. Tôi không ngừng cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ trên họ. Lạy Chúa Giêsu của con, thà con chịu khổ cực cho đến tận thế, giữa các đau khổ nhất, còn hơn con phản nghịch Ngài vì tội nhỏ nhất. Thứ tư, Fatima, ba trẻ thấy hỏa ngục. Năm 1917, trong thời gian Thế chiến thứ nhất, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ nhỏ tại Fatima, nước Bồ Đào Nha, vào các ngày 13, từ tháng 5 đến tháng 10. Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7, năm 1917, Đức Mẹ đã cho ba trẻ em này thấy hỏa ngục. Đây là chứng cớ.
Đức Mẹ xòe tay ra, những tia sáng như xuyên thấu thế gian. Chúng tôi thấy như là biển lửa, chìm trong biển lửa, đó là ma quỷ và các linh hồn trong dáng vóc con người, như than hồng trong suốt, mọi thứ như đồng đen hoặc bóng lộn lơ lửng trong lửa cháy. Lửa bốc cao đưa người ta lên như đám khói, rồi lại rơi xuống như những đốm lửa trong ngọn lửa lớn, không trọng lượng hoặc mất thăng bằng. Ở giữa những tiếng la thét và kêu than vì đau khổ và tuyệt vọng. Điều đó làm chúng tôi sợ hãi và phát run vì hãi hùng. Cảnh tượng đó khiến chúng tôi bật khóc, như thể người ta nghe được vậy. Ma quỷ có thể phân biệt bằng cách nhìn chúng giống như những con vật lạ lẫm, gây hoảng sợ, cự tuyệt, đen đủi và trong suốt như những cục than hồng. Chúng tôi sợ hãi và xin Đức Mẹ cứu giúp. Đức Mẹ nói với chúng tôi bằng giọng buồn: các con đã thấy hỏa ngục, nơi các linh hồn tội lỗi phải vào. Như vậy, khi các con đọc kinh Mân Côi, hãy đọc câu này sau mỗi chục kinh: lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
Chúa Giêsu đã cảnh báo, nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Chúng ta cùng sám hối và chân thành cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Thánh Vịnh 50-51. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Thánh Vịnh 129-130.